SBS Việt ngữ.
Linh Trình xin chào mừng các bạn đến với tạp chí khoa học trên sóng SBS. Trong tuần này, giới chức y tế cảnh báo về các loại thuốc chống nắng được bán trên mạng. Người Úc được khuyên nên tránh sử dụng các viên thuốc chống nắng, tiếng Anh là sunscreen peel, được quảng cáo là giúp bảo vệ khỏi tia cực tím, trong khi các chuyên gia cảnh báo rằng những viên thuốc này không thể thay thế cho kem chống nắng thông thường. Loại thuốc được sản xuất bởi một số công ty Mỹ và được rao bán trên các cửa hàng vitamin trực tuyến. Các nhà sản xuất hứa hẹn rằng thuốc chống nắng chứa những chất chống oxy hóa và chiết xuất cây cỏ tự nhiên, giúp bảo vệ da tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và tác hại của nó, cũng như giúp hạn chế các thương tổn do ánh nắng gây ra. Một số nhãn hiệu thuốc được cho là có chứa chiết xuất lá có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ, vốn được sử dụng hàng trăm năm qua và đem lại nhiều lợi ích sức khỏe. Các loại thuốc này cũng được quảng cáo là giúp chống lão hóa và giảm viêm. Tuy nhiên, những viên thuốc chống nắng này lại chưa được sự chấp thuận bởi cơ quan quản lý.
Cục Quản lý Dược phẩm Úc, TGA, không liệt kê thuốc chống nắng trong danh mục các loại thuốc được cấp phép. Ngay cả tại Mỹ, nơi những viên thuốc này được sản xuất, chúng cũng lọt vào tầm ngắm của các cơ quan quản lý. Các loại thuốc đang được bán cho người Úc, bao gồm một nhãn hiệu bị Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, gọi tắt là FDA, nhắm đến hồi tháng 5 năm ngoái, do đưa ra những tuyên bố sai lệch. Trong một tuyên bố, ông Scott Gottlieb thuộc FDA nói, nguyên văn, những công ty này đang đe dọa đến sức khỏe của người tiêu thụ bằng cách đem lại cho họ cảm giác an toàn giả tạo, rằng một loại thực phẩm bổ sung có thể giúp ngăn ngừa cháy nắng, giảm lão hóa da sớm do ánh nắng mặt trời, hoặc bảo vệ cho quý vị khỏi các nguy cơ ung thư da. Những công ty này đã được yêu cầu sửa chữa tất cả các vi phạm liên quan đến sản phẩm của mình và được khuyên nên xét duyệt lại trang mạng và nhãn dán sản phẩm nhằm bảo đảm rằng nội dung quảng cáo của họ không vi phạm luật liên bang.
Phát ngôn nhân Justin Osborne thuộc Cancer Council nhắc lại thông điệp Slip, Slop, Slap, Slick and Slide và khuyên người dân Úc chỉ nên mua kem chống nắng do Úc sản xuất.
Slip, Slop, Slap, Slick and Slide, have fun outside, but don't get fried. Slip on a shirt, slop on sunscreen, slap on a hat, six shade, slide on sunnies, simple as that. Slip, slop, slap, slick and slide, have fun outside, but don't get fried. Slip, slop, slap, slick and slide.
Bà nói, có 5 thông điệp và 5 cách để bảo vệ da của bạn. Thuốc chống nắng không phải là một trong số ấy. Không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy là thuốc chống nắng thực sự có hiệu quả. Những gì chúng ta biết là kem chống nắng mới đem lại hiệu quả thực sự. Nước Úc có những quy định và tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt. Vì vậy, nếu bạn mua kem chống nắng Úc có giấy phép của Úc, bạn có thể tin tưởng những gì trong loại kem chống nắng đó. Trong khi đó, một phát ngôn nhân của TGA kêu gọi người tiêu thụ nên hết sức thận trọng khi mua thuốc từ các trang mạng nước ngoài. Tất cả các loại thuốc được cung cấp tại Úc, bao gồm các loại thuốc bổ sung hoặc được đăng ký, chẳng hạn như những loại thuốc được chỉ định nhằm giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, đều được theo dõi chặt chẽ về độ an toàn. Các loại thuốc được rao bán trên Internet, bao gồm từ các trang mạng có trụ sở ở nước ngoài, có thể không chịu sự kiểm soát chất lượng tương tự như các loại thuốc được bán tại Úc do TGA quản lý. Trong một số trường hợp, chúng có chứa rất ít hoặc không chứa hoạt chất hoặc thành phần nào, giống như những gì được quảng cáo. Bên cạnh đó thì có những loại thực phẩm luôn là đề tài tranh luận cho các cuộc nghiên cứu, người thì nói tốt, kẻ nói xấu, và người tiêu thụ thì vẫn luôn hoang mang vì độ xác thực.
Thứ nhất là cà phê. Các chuyên gia dinh dưỡng từng cho rằng cà phê gây huyết áp cao, đau tim và nhiều thứ khác. Thế nhưng trong một thập kỷ qua, cà phê không chỉ là loại thức uống được yêu thích, mà còn có những nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên uống cà phê có tỷ lệ tử vong thấp hơn những người không uống cà phê. Thế nhưng cà phê không hoàn toàn là thức uống tốt cho sức khỏe. Những phụ nữ có thai được khuyến cáo là không nên uống cà phê vì có thể gây hại cho sự phát triển của thai nhi. Và cà phê có thể là nguyên nhân góp phần vào chứng loãng xương.
Thứ hai là thực phẩm chức năng và vitamin bổ sung. Các loại vitamin bổ sung chỉ phát huy tác dụng khi chúng ta ăn uống thiếu chất, chẳng hạn như thiếu vitamin A có thể dẫn đến thể lực kém, hay thiếu vitamin D dẫn đến nguy cơ bị mắc các bệnh kinh niên như đau cơ, mệt mỏi, nhiễm trùng, đặc biệt đối với người dân xứ lạnh. Thế nhưng các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng luôn khuyến cáo rằng ăn uống là cách tốt nhất để nạp đầy đủ vitamin cho cơ thể. Những ai đang uống đầy đủ và đa dạng thì chắc chắn không cần uống thêm vitamin bổ sung. Thậm chí nếu dư vitamin còn có nguy cơ mắc bệnh ung thư và bệnh tim.
Thứ ba là chất béo. Bơ, mỡ heo hay dầu dừa đều chứa chất béo hòa tan. Và người ta thường được khuyên nên chuyển sang dùng dầu ăn thực vật như là dầu ô liu để phòng bệnh tim mạch. Thế nhưng các chuyên gia cũng đã tìm ra rằng chính chất trans fat, loại chất béo không bão hòa được tìm thấy trong các loại thực phẩm như là bánh quy giòn, pizza đông lạnh và bơ thực vật, margarine, mới là tác nhân gây nguy hiểm đến tính mạng.
Thứ tư là gluten. Gluten là một loại protein có trong bột mì, lúa mạch, bánh mì, các loại mì và pasta, có dạng nhầy, giúp tạo độ kết dính của bột. Gluten cũng được sử dụng như một chất làm đặc, dùng trong rất nhiều thực phẩm như súp, bánh kẹo, các loại thịt và hải sản, nước thịt, nước tương, chè, thực phẩm chức năng và thuốc. Gluten chỉ có hại đối với những ai mắc bệnh celiac, là bệnh không dung nạp được chất này, khiến cho ruột bị tổn thương và ngăn chặn khả năng hấp thụ dinh dưỡng. Do đó, đối với những ai không mắc bệnh này, việc ăn theo chế độ gluten-free hoàn toàn không mang lại lợi ích sức khỏe nào khác. Ngoài ra thì một số thực phẩm được dán nhãn gluten-free chưa hẳn là tốt cho bạn. Chẳng hạn như nếu không có gluten để tạo độ dẻo cho bánh, bánh mì hoặc vỏ bánh pizza, thì các nhà sản xuất đôi khi lại sử dụng nhiều chất béo hoặc đường để làm cho khách hàng cảm thấy ngon miệng hơn. Như vậy thì vô hình chung làm cho lượng calo tăng lên so với việc nếu dùng gluten.
Thứ năm là muối. Trong thập niên 70, một số nhà khoa học khi làm thí nghiệm trên chuột đã phát hiện rằng huyết áp tăng khi cơ thể nạp vào một lượng muối khá lớn. Ngay lập tức, muối được đưa vào danh sách những chất đáng báo động cho sức khỏe. Thế nhưng đến năm 2016, một nghiên cứu khác lại cho thấy những nhận định về muối từ các chuyên gia dinh dưỡng đã quá phóng đại tác hại của muối. Thực chất, chỉ có những ai đã bị bệnh cao huyết áp mới không nên dùng nhiều muối. Còn đối với người khỏe mạnh, thì muối vẫn có tác dụng duy trì huyết áp ổn định. Và bệnh cao huyết áp thì không chừa ai, dù người đó có ăn ít muối đi chăng nữa.
Tiếp đến trong tạp chí khoa học kỳ này, vì sao cá lại nhảy lên khỏi mặt nước và chúng đã làm điều đó như thế nào? Bạn đã bao giờ rảo bước dọc theo bờ sông và đột nhiên trông thấy một con cá nhảy lên khỏi mặt nước? Vì sao những sinh vật không chân này lại có thể làm điều đó? Hóa ra là cá có thể di chuyển bằng nhiều cách bên cạnh việc bơi lội, chẳng hạn như chúng có thể nhảy, lướt sóng, vặn mình hay thậm chí là thực hiện nhiều cú lộn nhào trên không. Nhà sinh vật học Miriam Ashley Ross thuộc Đại học Wake Forest, Bắc Carolina cho biết một con cá có thể sử dụng cơ bắp và vây của nó theo nhiều cách để tung mình lên không. Và dưới đây là 6 lý do vì sao chúng lại làm điều đó.
Thứ nhất là để vượt qua vật cản đường. Một con cá hồi bơi ngược dòng nước lên thượng nguồn để sinh sản có thể nhảy cao hơn 3 mét để vượt qua thác nước. Để làm được điều này thì con cá hướng đầu về phía mà nó muốn di chuyển, trong khi uốn cong phần lưng của cơ thể thành hình chữ S. Nó quẫy đuôi qua lại trong khi bơi thẳng đứng cho đến khi bay ra khỏi mặt nước. Kỹ thuật này cũng rất hữu ích khi mà loài cá muốn nhảy lên khỏi mặt nước để bắt côn trùng.
Thứ hai là để chạy trốn kẻ thù. Đôi khi cá nhảy ra khỏi mặt nước để lẩn tránh thú săn mồi. Khi phát hiện có kẻ thù tiến lại gần, con cá sẽ uốn mình thành hình chữ C, sau đó búng về phía trước. Kỹ thuật này giúp cho cá di chuyển theo một vòng cung dài trên mặt nước, nhờ đó đánh lạc hướng kẻ thù. Nhà sinh thái học Ian Suters thuộc Đại học New South Wales cho biết đây là một kiến thức hữu ích khi bạn muốn câu cá lớn. Nếu bạn đang đi câu cá và thấy một đàn cá nhỏ nhảy lên khỏi mặt nước, thì có khả năng là nếu bạn thả mồi vào vị trí đó, bạn sẽ bắt được một con cá săn mồi lớn, ông nói. Và những loài cá nhỏ có khả năng nhảy ra khỏi mặt nước thường bị săn đuổi bởi cá thu, cá ngừ hoặc cá kiếm.
Thứ ba là bởi vì chúng cảm thấy lo sợ. Cá là những sinh vật dễ bị lo lắng, vì thế đôi khi chúng nhảy lên khỏi mặt nước vì bị những chiếc thuyền làm cho hoảng sợ. Một con cá nhảy có thể tạo nên phản ứng dây chuyền khiến cho những con cá khác nhảy theo. Điều này có thể gây nguy hiểm cho người chèo thuyền. Gần đây, một người phụ nữ trên một chiếc thuyền ở lãnh thổ Bắc Úc đã chạm trán một con cá thù dài 10 kg, phóng mình ra khỏi đại dương và cứa trúng vào cổ của cô. May mắn là cô đã sống sót sau tai nạn này.
Thứ tư là để săn mồi. Những con sông nhiệt đới ở phía bắc nước Úc là nơi sinh sống của loài cá Saratoga dài 60 cm, hay còn gọi là cá rồng châu Úc, có nguồn gốc từ kỷ Jura. Giáo sư Suters nói, nó có cái miệng rất lớn và là một kẻ săn mồi phàm ăn. Nó thường nhảy ra khỏi mặt nước để bắt ếch và những con chim nhỏ đậu trên những cành cây ven sông.
Thứ năm, đó là đi lại trên đất liền. Đôi khi những con cá nhảy từ dưới nước lên đất liền, và mặc dù chúng không có chân để di chuyển trên mặt đất, những con cá sử dụng vây và đuôi để luồn lách. Tuy nhiên, nhảy lại là một cách hiệu quả để di chuyển, nhất là trên những tảng đá gồ ghề. Chẳng hạn như loài cá đuối rừng ngập mặn ở châu Mỹ, chúng nhảy ra khỏi mặt nước để đuổi theo con mồi, chạy trốn kẻ thù, hoặc tránh luồng khí trứng thối dưới mặt nước. Khi ở trên cạn, chúng có thể di chuyển một khoảng cách bằng 6 đến 10 chiều dài cơ thể và sống sót đến 66 ngày, miễn là cơ thể được giữ ẩm để có thể hít thở qua màng.
Và thứ sáu là để đến một nơi tốt hơn, giống như cách mà loài cá rừng ngập mặn nhảy lên cạn để tránh luồng nước có mùi độc hại, những con cá khác cũng nhảy lên mặt nước để đến một nơi tốt đẹp hơn. Điều đó bao gồm trường hợp cá nhảy ra khỏi bể kính khi bể không còn sạch sẽ. Giáo sư Suters nói, trừ phi bể của bạn có đậy nắp, chúng có thể nhảy ra khỏi bể và rớt xuống mặt sàn. Lươn rất giỏi nhảy ra khỏi bể kính. Chúng có thể nhảy ra khỏi bể và di chuyển quanh phòng khách hoặc nhà bếp của bạn cho đến khi bạn tìm ra chúng. Ngoài ra, cá cũng có thể nhảy ra khỏi bể kính để đuổi theo thức ăn hoặc tìm kiếm bạn tình. Đến với một điểm tin công nghệ, Foxconn và Apple chuyển bước di chuyển lắp ráp iPhone từ Trung Quốc sang Ấn Độ. Những mẫu điện thoại iPhone cao cấp, chẳng hạn như iPhone XS, XS Max sẽ được hãng Foxconn Đài Loan và Apple Mỹ cho lắp ráp tại nhà máy của Foxconn ở thị trấn Sriperumbudur thuộc bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ vào đầu năm nay. Trả lời phỏng vấn với Reuters, Bộ trưởng Công nghiệp Tamil Nadu, ông MC Sampath, cho biết Foxconn sẽ đầu tư 25 tỷ rupee Ấn Độ, tương đương với 504 triệu Úc Kim để mở rộng nhà máy sản xuất nhằm phục vụ kế hoạch này. Sự đầu tư có thể giải quyết được công việc cho 25.000 lao động. Cho đến thời điểm này, hãng Apple chỉ mới lắp ráp các mẫu SE và 6S chi phí thấp tại Ấn Độ thông qua đơn vị sản xuất Wistron Corp tại Trung tâm Công nghệ Bengaluru. Theo thống kê của công ty nghiên cứu công nghệ Counterpoint, doanh số bán hàng của Apple tại Ấn Độ hiện nay chỉ tập trung vào các dòng điện thoại cấp thấp. Hơn một nửa lượng sản phẩm Apple ở nước này là các mẫu điện thoại cũ hơn đời iPhone 8. Apple ra mắt iPhone X vào đầu năm 2017, nhưng cắt giảm sản xuất dòng điện thoại cao cấp này sau khi hãng bắt đầu bán các phiên bản mới hơn như iPhone XS và XR trong năm 2018. Tuy nhiên, các nhà phân tích thị trường công nghệ thì lại cho rằng điều này có khả năng khiến cho Foxconn tạo ra phiên bản iPhone X cũ hơn ở Ấn Độ, nơi có dân số đông thứ hai thế giới, để chiếm thị phần lớn trên thị trường điện thoại di động. Theo LifeWire, nhà máy của Foxconn có mặt ở khắp thế giới, thế nhưng nhà máy lắp ráp iPhone chủ yếu của công ty này ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Theo Reuters, thì việc mở rộng quy trình lắp ráp iPhone ra khỏi Trung Quốc là một biện pháp nhằm giảm tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đối với Apple. Đến đây thì tạp chí khoa học tuần này cũng xin khép lại. Đăng Trình xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.